Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh tiếp đây, thầy sẽ giảng về sự khác nhau giữa pháp giới và thế gian. Xin kính mời thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan cũng như là xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cũng như cả anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi thảo luận sôi nổi về cái đề tài mà mình focus ở đây, ngoài ở đây. Thì thưa các bạn anh chị đó, là cái chữ thế giới và chữ pháp giới là hai cái chữ mà mình thấy nghe thường xuyên nhất ở trong kinh Phật như là kinh Hoa Nghiêm. Và cái chữ thế giới đó là nói tới cái hoàn cảnh sống của mình bây giờ ở đây, là gồm có địa thủy hỏa phong không, là cái vũ trụ mình nhìn bên ngoài đó các bạn. Thì bây giờ khoa học đã chứng minh là cái vũ trụ đó nó có được bao nhiêu năm, thành lập là 11 cái billion year, nó có rõ ràng cái thời gian là cái Big Bang là nổ bung ra thì nó ra được cái vũ trụ. Và cái vũ trụ đó là và bây giờ người ta còn thấy được những hình ảnh là những cái vũ trụ nó những cái dạng ngân hà đó mà nó đụng nhau rồi và nó sẽ chết đi, tức là nó có sinh có diệt. Thì ý hệt như là trong kinh Hoa Nghiêm đó nói về cái thế giới là nó có thành trụ hoại không, là thành là cái sự mà thành lập của cái vũ trụ, hoại tức là sự hủy diệt, trụ là cái sự mà an trụ, và không còn nghĩa là tới cái chỗ là cái vũ trụ nó tan biến, nó trở thành hư vô. Thưa các bạn đó, bây giờ người ta thấy rõ ràng những cái điều đó, nhưng mà nếu mà 2.000 năm trước hoặc là 3.000 năm trước thì mình thấy những cái chuyện đó là chuyện khó hiểu được. Mà ngay như là chỉ cách chừng 800 năm trước thôi đó, thì cái niềm tin hay là hiểu biết về vũ trụ ít đến cái độ là mình không thể tin tưởng rằng đó, là cái vũ trụ nó có thành và hoại. Và bởi vậy cho nên đó, người ta cứ thường nghĩ rằng là khi mà họ muốn đi lên thiên đàng thì họ tới một cái quải nào khác, một cái ngôi sao nào khác. Cái đó là cái quán niệm mà thiên đàng ở bên ngoài và ở bên cao, là bởi vì đó họ không có thấy được cái vũ trụ, cái thế giới nó có thành trụ hoại không. Thì nếu mà có một cái thiên đàng nào đi nữa đó, mà ở bất kỳ một quải nào đi nữa thì nó cũng là đối tượng của cái nguyên tắc gọi là thành trụ hoại không. Nhưng mà đó là cái triết lý hồi xưa. Bây giờ thì càng ngày người ta càng thấy rõ ràng là vì mình hiểu rõ cái thành trụ hoại không của mọi chuyện, cho nên đó, mình biết đây là cái vũ trụ mình gọi là ngũ đại. Ngũ đại gọi là địa thủy hỏa phong không. Địa là cái nguyên lý mà cứng chắc, thủy là nguyên lý mà nó lưu chuyển đó, như tự là nước đó. Hỏa là cái nguyên lý mà xúc tác và tạo ra năng lượng. Phong tức là cái nguyên lý mà lưu động vô hình vô tưởng, trừu tượng, thì dù như là cái tư tưởng, thì dù cái tập khí, cái thói quen của mình. Và không tức là cái nguyên lý đó mà mình gọi là hoàn toàn vắng bặt đi tất cả những cái động thái, đó là cái nguyên lý mà bao dung bao hàm tất cả, thì dù như cái tâm thức, cái consciousness, cái tâm thức của mình. Do đó nắm cái nguyên lý này tạo ra cái vũ trụ mà mình đang sống đấy, thưa các bạn. Nhưng mà cái chữ thế giới đó thì thường thường mình chỉ nghe là thế giới, nhưng mình ít nghe là cái chữ ngũ đài lắm. Cái ngũ đài này là dẫn từ mình rất là chuyên môn đó, mà kinh Hoa Nghiêm sử dụng thường xuyên nhất để nói rằng cái thế giới mà chúng sanh ở đó thì gọi là ngũ đài. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không ở trong ngũ đài, Ngài ra ngoài ngũ đài, thì Ngài ở chỗ nào? Từ từ thì mình sẽ xin trình bày các bạn nghe. Nhưng mà trước hết đó, thì mình thấy cái ngũ đài này là cái vũ trụ, là cái thế giới đó mà thật sự là không ai thoát khỏi cả. Mình chết rồi, mình đầu thai thì mình đầu thai vào một cái thế giới khác, vào một cái dạng ngũ đài khác thôi mà thôi, trong cái ngũ đài bao la vô tận. Cho nên cái nguyên tắc của mình muốn sống và mình muốn làm sao mà giải thoát đó, thường thường đó, mình phải nghĩ tới làm sao mà thật sự là mình giải thoát khỏi cái hoàn cảnh hay là cái môi trường sống mà mình gọi là ô nhiễm, cái môi trường sống mà gọi là ngũ đài. Có người hỏi thưa thầy, như vậy thì quả tình đồ đó nó ở trong ngũ đài hay là ra ngoài ngũ đài? Thì bây giờ đây là một câu hỏi mà cực kỳ đặc biệt, là bởi vì tẻ ra cái tình đồ đó nó được tạo ra bởi một cái tâm thức, mà cái tâm thức đó là của Đức A Di Đà, cái tâm thức đó hoàn toàn thanh tịnh. Và cực lạc nó tạo ra đó bởi cái tâm thức thanh tịnh, Ngài ngồi 1500 kiếp. 500 kiếp đầu Ngài chỉ là quán tưởng, Ngài chỉ tu để làm sao mà tạo ra cái nhân của cái quả tình độ. 5 năm kiếp sau là Ngài làm tất cả cái chuyện công đức trang nghiêm để mà tạo thành cái cảnh giới cực lạc ở trên đó. Và 500 kiếp nữa thì Ngài thành tựu cái công đức đó để mà chúng sanh có thể ở vào trong quả của Ngài. Tức là cái sự mà mình gọi là tạo hình của cái thế giới tình độ là hoàn toàn nằm trong cái tâm thức mà thanh tịnh. Bây giờ cái tâm thức thanh tịnh này làm sao mình giải thích và mình hiểu nó như thế nào? Thì muốn hiểu đó thì trước hết mình nên hiểu cái tâm thức của chúng sanh. Cái tâm thức chúng sanh của mình ấy, thì nó ở trong cái thân xác này. Do đó Đức Phật nói rằng là vô hiệu của tâm thức của chúng sanh thì mình phải biết nó là một phần của ngũ ấm. Ngũ ấm là cái gì? Ngũ ấm thì gồm có sắc tức là cái thân thể, thọ tức là cái cảm xúc, tưởng là tư tưởng, hành là thói quen tập khí mà tạo nên thân xác này, và thức tức là cái tâm thức mà mình đang nói tới đây. Tâm thức là cái mà cái nguyên lý mà bao trùm và làm cho tất cả những cái sự suy nghĩ, tư tưởng, thói quen tập khí của mình đó, nó có cái chỗ để mà chứa đựng, mà có cái chỗ để nó phát triển. Thành ra đó, khi mình nói tới ngũ ấm thì mình nói tới đó là cái sắc, thân xác này và tâm, tức nói về thân và tâm của mình. Mình không thể không có cách nào mình tách cái ngũ ấm này ra khỏi cuộc sống của mình được. Bây giờ đó các bạn thấy không, mình đứng, mình đi, mình nằm, mình ngồi là do cái thân thể này. Rồi khi mà người ta nói một câu gì mình cảm thấy mình không nghe, mà không đụng cái lỗ tai của mình mà nghe là ngứa đó, mình khó chịu đó, thì tức là mình bắt đầu sinh giận dữ, và cái giận dữ đó thuộc về thọ ấm, là cảm xúc của mình. Rồi bây giờ khi có người nào mà cho mình một đồ ăn, mình ăn thì mình thấy rất là ngon, thì cái sự ngon miệng đó thuộc về cái sắc ấm, cái thân xác, cái cảm nhận của cái lưỡi là mình thấy nó ngon. Nhưng mà khi ngon về rồi mình thấy ồ, tôi muốn tiếp tục ăn nữa đó, thì nó là cái phần của cái thọ ấm, là cái chuyện cảm xúc của mình muốn. Nhưng bây giờ đó, khi mình muốn, mình nghĩ về làm sao mình phải đi tìm ở đâu ra cái món ăn đó, thì nó bắt đầu đi vô trong cái vòng của tưởng ấm. Khi mình ăn hoài, ăn quen rồi, thì dù như mình ăn bò mình 95 món đó, thì là mình ăn quen rồi, thì lúc nào mình ăn cái món đó cả thì mình bắt đầu tạo ra một thói quen. Thói quen đó từ từ mình ăn sâu trong cái người mình, tập khí thành cái thói quen mà thuộc về hành ấm. Và vì mình ăn quen rồi cho nên đó, bây giờ đó, mình sẽ thân thể của mình bắt đầu có những cái mùi vị như thử là cái món ăn đó. Và tâm thức của mình bây giờ nó gắn liền với là cái món ăn đó, nên gọi là hành động, thói quen, là tập khí. Và cái thức ấm đó, là cái sự nhận biết rằng đó, đây là những chuyện mình làm đó này, mình nhận biết. Thì dù như là cái nhận biết của con mắt, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, tất cả nhận biết đó đều là gọi là thức ấm đó. Cái nhận biết nó có xấu cái tốt, nó là sự nhận biết. Thì thưa các bạn, là mình bị kẹt trong cái ngũ ấm đó. Và khi mình kẹt trong cái ngũ ấm đó, cái thân xác của mình đó, thì đó là cái cá thể kẹt trong ngũ ấm. Những cái hoàn cảnh mà mình sống đó, thì kẹt trong ngục đài. Nói một cách khác, nếu mà nói về phàm phu đó, thân tức là ngục ấm, mà cái cuộc sống của mình đó, thì nằm trong cái hoàn cảnh gọi là cái môi trường thế giới gọi là ngục đài. Như vậy ngục ấm, ngục đài đi với nhau. Nhưng mà Bồ Tát với Phật ấy, thì nó khác cái chỗ như thế này. Mà Đức Quán Bồ Tát nói như thế này là chiếu kiến ngục ấm dai không, sắc tức là không, không tức là sắc. Tức là ngài thấy là cái sắc đó nó hoàn toàn là không có một cái chủ thể nào cả, cũng cái đối tượng nào cả. Cho nên ngài thấy là cái sắc tức là cái không, không là không tánh, cái tánh mà rộng ràng. Thì bây giờ các bạn hỏi thưa thầy, làm sao mà con có thể cảm nhận cái chuyện sắc tức là không được? Bây giờ thầy chỉ cho các bạn nghe một cái chuyện thực tế mà các bạn có thể tập được rất dễ dàng. Và như thế này là các bạn có thể ngồi xếp bằng, bạn da ngồi trên ghế, bạn sẽ thở khi có nhẹ nhàng, và bạn bắt đầu buông lỏng đi từ đầu cho tới cái trán, con mắt, cái má, cái lưỡi, cái lỗ tai, cái cằm, cái tất cả cái bộ phận trên mặt. Xong rồi đó, bạn thả lỏng cái yết hầu, rồi cái cổ, bắp thịt cho tới cái bên vai, thả lỏng hai cánh tay, cái bàn tay, ngón tay. Phía trước ngực các bạn thả lỏng ra, phía bụng thả lỏng ra, sau lưng tất cả bắp thịt, thở thịt đều thả lỏng ra. Rồi cuối cùng là cái vùng thắt lưng thả lỏng. Rồi xong rồi bạn thả lỏng cái mình gọi là thư giãn đó bạn, cái bắp đùi, hai bắp đùi. Rồi mình thư giãn cái đầu gối, rồi cái ống quyển chân, rồi cuối cùng cả cái cổ chân và cái bàn chân. Khi mình thả lỏng như vậy một hồi rồi thì cái người mình nó từ từ nó lỏng ra, nó lỏng ra, nó thư giãn từ từ nó cũng đông đầy nữa. Lúc đầu thì bạn sẽ cảm nhận nó giống như là ngồi rất là tế nhị, mà mình cảm thấy tự nhiên là hơi nặng, tự nhiên là nặng đến cái độ là mình không muốn nhúc nhích cái thân thể, mình không muốn nhúc nhích nữa. Mình cứ đồng nhiên cũng cả, và mình cảm thấy giống như có cái người nào cầm cái người mình lại để giữ cho mình đừng có đồng đầy vậy cả. Đó là điều tốt. Thì sau khi bạn cảm nhận nó cũng đồng đầy rồi á, thì bây giờ bạn mỗi lần thì bạn cứ tập tại đó thôi, thư giãn ở đó thôi, thì bạn thấy cái đầu mình từ từ nó giống như từ là nó còn kiến nó chạy dần, mà nó trở nên từ từ là bớt đi những cái tension, cái mà sự giằng co, và cái đầu nó mát, nó ngồi lên. Và mình thấy rõ ràng như là mình cảm nhận được cái não nó hoàn toàn nó cool down, nó nhẹ lần rồi đó. Nó không còn bưng nữa. Thì bắt đầu ngồi im lặng hơn, thư giãn ra, rồi bắt đầu nghe được cái tiếng tim đập của bạn. đập từ từ có thể sẽ đập lên căn nghe này căn nhà ra cái nó còn mạnh hơn, nhưng bạn nghe rất rõ, bạn nghe rõ nhưng mà nó nhẹ hơn. Rồi xong rồi từ từ đó bạn sẽ bắt đầu thấy đó, ủa cái thân của mình đó, bây giờ cái mạch máu tất cả mọi chuyện mình thấy là di chuyển nó nhẹ nhàng vô cùng, nó rõ ràng nó nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà bạn mà chuyên tâm mà bạn quên, không cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng đó, thì nó sẽ làm phiền mình lắm, là mình thấy nó đầm, nó mạnh quá, nó to quá, nó ồn quá. Mình nếu bạn chú ý vào cái sự nhẹ nhàng của cái hơi thở, nhẹ nhàng của cái mạch máu chảy, bạn sẽ thấy cảm thấy cái nhẹ nhàng. Thì khi đấy, đây là cái mà là bạn là người bạn mà thư giãn ra hoàn toàn ra, và bạn bắt đầu thấy cái thân thể nó vượt qua những cái tiếng động và những cảm xúc của cái tim, của cái não và cái mạch máu, thì bạn bắt đầu bạn sẽ cảm thấy là cái bưng trong người mình nó giảm lần, và bạn cảm thấy là cái người mình nó trở nên là nó rộng ra, cái bên trong người mình từ từ nó rộng ra. Thì lúc đó đó mình được thấy được cái bộ phận đó là tâm can tỳ phế thận nó nói chuyện với mình nhé. Vì nếu mà mình giận dữ quá đó thì cái gan đó, nhiều khi nó cũng không có chiều rộng đó. Cái gan là khó chiều và nó bắt đầu cho những cái tín hiệu mà mình có thể hiểu được ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Cái tín hiệu đó làm cho mình bật giận đi, hoặc là thì cái tim đó nó ra cái tín hiệu đó làm cho mình thương nhiều một chút nha. Thì khi bạn bắt đầu nhận tín hiệu, bạn bắt đầu xả thiền, bạn ra, bạn thật sự là bạn buông đi những cái chuyện mà làm cho cái tâm can thì phải thật là khó chịu đó. Những cái gan thì đừng có nóng giận, đừng có lẩy, và cái tim thương hơn một xíu, vui hơn chút, cười hơn chút, nhẹ nhàng lạc quan, bạn làm y hệt như cái lời mà của cái ngũ tạng mà nó nói với bạn thì chuyện như xảy ra. Thì khi bạn trở lại bốn lần ngồi thiền đó, thì trời ơi nó rộng ra mà nó nhẹ cực kỳ, và bạn bắt đầu thấy nó nhẹ từ từ và cái thân mình là giống như thử là một cái chai nước mà nó trống lỏng vào trong rồi. Thì bạn tập như vậy một hồi thì bạn sẽ thấy rất rõ là cái sự trống lỏng đó, nhưng mà bên ngoài vẫn còn cái lớp mà mình gọi là cái thân thể giống như cái pha lê vậy đó. Và khi mà bạn tiếp tục thêm một chút nữa là bạn lúc tới lúc đó đó là có một cái chuyện bạn nên làm là bạn sẽ làm cho cái pha lê này biến mất, mô pha lê này biến mất đó, thì nó có cái chủ để bạn đọc, và nó có cái quán tưởng là mình là cái hào quang, mình là cái quang minh. Thì lúc đó cái thân thể đó, cái pha lê đó đó, gọi là cái bọc đó đó, nó tan mất, thì bạn sẽ thấy mình giống như là cái hào quang, nó hoàn toàn nó sáng cực kỳ. Con mắt mình tuy là nhắm nhưng mình thấy nó sáng cực kỳ, và cái người mình nó nhẹ lân bạn nhìn. Lúc bạn vô thiền lúc 6 giờ sáng, lúc bạn xả thiền ra 11 giờ sáng rồi, 5 giờ đồng hồ đi qua mà bạn không hề nghĩ ra rằng là tại ra mình ngồi 5 giờ, mình nghĩ bởi vì ngồi cần 5 phút thôi. Thì lúc đó đó, cái chuyện mà nó cực kỳ đặc biệt nó xảy ra như thế này, là bạn thấy cái cảnh giới đó đó, nó sáng suốt, nó rõ ra, nó sáng suốt, cái thân nó nhẹ vô cùng, mà bạn vẫn còn biết rằng là mình có cái chủ thể, mình có cái tư tưởng, có cái này, có cái là mình thấy cái thân thể này nó không còn nữa. Thì nếu bạn mà cảm nhận được đó, cái hào quang đó, mà trong lúc đó đó, thì cái hào quang đó đại diện cho cái mà mình gọi là cái sắc, hay là cái sắc ấm, hoặc là cái thân thể. Vì lúc đó bạn không tìm được thân thể bạn không có nữa, nhưng bạn vẫn biết rõ ràng mình có thân thể, có điều bạn không thấy nó nữa, là vì bạn đang cảm nhận cái sự rộng ràng của thân thể. Và cái rộng ràng đó gọi là sắc tức là không, hay là không tức là sắc, sắc tức gì không, không tức gì sắc. Thì trong cái chỗ đó, trong cái chỗ mà mình gọi là rộng ràng đó, thì bạn biết sao các bạn, thì bạn sẽ không có cảm nhận đó. Mình là một cái đối tượng, hay là cái chủ thể, hay là chỗ nào cả, mà chỉ cảm nhận rõ ràng đây là không, và mình không thấy mình là ngồi đó hay là chẳng ngồi đó, dù cái thân thể vẫn còn nằm trên mình hay là ngồi đó một cục. Thì thưa bạn, cái cảnh giới đó nó có thể đạt được, chứ không phải là khó khăn gì cả. Là ăn thua là bạn nhớ hai cái khẩu cái quan trọng nhất, một là phải thư giãn, hai là thư giãn ở cái chỗ bất động. Và cái khẩu quyết thứ ba đó là mình hãy thức tỉnh. Thức tỉnh là cái nghĩa là gì? Là mình be aware, hay là mình gọi là be mindful đó. Thức tỉnh là cái sự mình nhận trí được cái cảm giác, cái cảnh giới, mình nhận trí được cái sự nhẹ nhàng của hơi thở. Thí dụ sự nhẹ nhàng của cuộc sống, sự nhẹ nhàng của cái hiện sinh, và sự rộng ra. Cái đó là cái gọi là cái awareness của cái trạng thái. Cái sự awareness đó nó không làm cho bạn có cái đặc tính nhì nguyên, mà nó làm cho bạn trở nên rất là thức tỉnh. Đó là bí quyết thứ ba. Thứ ba đó, bây giờ cái chuyện mà hay là như thế này này. Cái đề tài mình gọi là cái pháp giới là cái gì? Cái pháp giới chính là cái cuộc sống đó của chư Phật, chư Bồ Tát ở trong cái hoàn cảnh đó, mà cái tâm ngài là cái chân tâm. Nói cách khác, khi mình ở trong cái ngũ ấm đó, thì cái thế giới của mình là ngũ đại. Khi mình sống trong cái chân không đó, trong cái chân tâm bất nhị đó, như Phật Bồ Tát đó, trong cái hào quang đó, mình sống trong cái hào quang đó, thì cái thế giới của mình gọi là pháp giới. Thì pháp giới là cái gì? Là cái thế giới mà chỉ có cái hào quang bất nhị thôi, hào quang mà vô lượng vô biên, vô bất sinh bất diệt, trong cái thế giới đó như vậy. Nên trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, cái thế giới này giống như là cái hoa tàn. Hoa là cảnh hoa, tàn đó là cái khó tàn. Là trong cái hoa là cái gì? Là nó mở ra, cảnh hoa nó mở ra đó, thì trong cái sự khai mở đó đó là một cái vũ trụ mà đẹp vô cùng. Thì mình nói ra cái vẻ vắng chương như vậy thôi các bạn, nhưng mà thật sự Đức Phật ngài nói cách giảng gì là như thế này: nếu mà ta ở trong cái ngũ âm thì ta ở trong ngũ đài, mà nếu ta ở trong cái tâm mà rộng ràng thì cái tâm rộng ràng này nó như cái đóa hoa, nó mở ra một cái vũ trụ mà của hào quang, của ánh sáng mà thôi. Cái vũ trụ đó gọi là pháp giới, bằng cách dễ hiểu như vậy đó. Thì thưa các bạn, khi mà đã có cái này rồi đó thì tự nhiên đó, mình sẽ sống đó, một cách tự tại vô cùng. Tuy mình ở trong cái trần gian này nhưng mà mình luôn luôn có thể nhập pháp giới. Thì ba chữ nhập pháp giới đó là cái tên của cái phẩm cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm, mà đồng thời cũng là cái lý tưởng cao nhất của cái người tu hành theo kinh Hoa Nghiêm, hay là theo cái triết lý mà đại thừa cao nhất, là mình vẫn sống trong trời gian nhưng mà mình nhập pháp giới. Sống trong trần gian các bạn vẫn làm việc của tất cả những người mà bình thường, nhưng bạn nhập pháp giới. Đây là cái lý triết lý mà nó quan trọng. Và muốn như vậy đó, thì mình phải ly thế gian. Ly thế gian là mình rời cái thế gian, rời cái ngũ đài, thì mình mới vào trong pháp giới được. Thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi thì mình sẽ thấy rằng tại ra là cái khả năng nhập pháp giới, khả năng đó vẫn có thể thực hiện được. Thì vừa rồi thầy vừa kể cho các bạn nghe đó, là cái chuyện là mình làm sao mình biến sắc tức là không. Thì cái tâm mình đó, thì biến thành cái không đó, và cảm nhận được sự rộng ráng đó, thì immediately đó, ngay lập tức thì cái thân mình sẽ cảm nhận được cái vũ trụ, cái pháp giới. Cho nên tâm đó, thì ngộ được cái Phật tánh, mà thân đó, thì cảm nhận được cái thế giới quang minh gọi là pháp giới. Đó là cái nuance, hay là mình gọi là tư tưởng rất là quan trọng của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Tào và Tịnh Độ ngay ở trong cái thế giới này đem cái thiên đàng xuống ngay lập tức bây giờ để cho mình nhận được. Đó là cái triết lý quan trọng của Kinh Hoa Nghiêm. Và do đó đó, cả thiên đàng hay là Tịnh Độ thì theo như Kinh Hoa Nghiêm nói, thì đó chính là cái thế giới của cái chân lý, thế giới của quang minh. Rồi bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra là như thế này. Câu hỏi này đã được đặt ra bởi rất nhiều tổ sư ở rất nhiều cái đời và nhiều thế hệ. Thì họ đặt câu hỏi họ nói: nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tụi con làm sao mà gặp Phật được? Thì trong cái sự giải thích của Đức Phật đó, thì ngài nói rằng khi mà ta vào Niết Bàn cũng giống như cái đàn cây đó, mà nó đã tắt lửa rồi thì con đâu có thể tìm lửa đâu ra, lửa nó không còn nữa. Thì đó là cái giải thích mà rất là nguyên thủy, và rồi là ngài đã nói như vậy. Nhưng mà sau này đó, thì chư tổ đó và những người mà chứng ngộ đó, thì họ mới đặt câu hỏi lại, tiếp tục lại năm sáu, là bởi vì chúng sanh đó mà còn nhiều quá, mà bây giờ là một Phật hay là một vị thánh ấy, mà thọ mạng có 80 tuổi hay là 90 tuổi hay là 100 tuổi là tối đa rồi, mà họ đi rồi vậy rồi, thì làm sao mình đem các vị đó về là được? Tại vì mình muốn gặp các vị đó để mà được học hỏi nhé. Tại vì các bạn giờ hồi xưa đó, họ không có sách vở gì nhiều cả, không có internet để coi. Bây giờ mình bấm cái iPad ra là ông Phật cũng hiền ra ngay trong iPad liền lập tức, thì mình thấy hình vẽ của ông Phật, animation của ông Phật đủ thứ cả. Nhưng mà cái đó là đời này các bạn, nhưng đời trước đó, thì làm sao mình tìm Phật ở đâu ra được cả? Thì câu hỏi đó rất là quan trọng. Và câu hỏi đó đó, trong cái bộ mà Tô Tất Địa, hay là cái bộ mà gọi là cái bộ dạy cho người ta biết đó, làm sao mà tu theo chân môn tông, Suicidi Tô Tất Địa. Và trong cái bộ kinh mà rải rác của chân môn tông đó, thì tất cả các ngài đều dạy cho một chuyện như thế này. Đức Phật nói rằng, như là Đức Tỳ Lô Giả Na, Đại Nhật Như Lai, ngài nói rằng thế này: nếu các con muốn ta hiện thân thì các con hãy tạo cái pháp giới trong vũ trụ này. Và cái pháp giới đó hiện trong vũ trụ này ở trong một cái dạng gọi là cái đàn tràng, hay là cái màn đà la. Đưa tới một định nghĩa rằng thế nào là màn đà la. Màn đà la là cái chỗ mà Đức Phật tu hội tu tập. Màn đà la là cái chỗ mà Đức Phật hiện cái pháp giới của ngài ra cho chúng ta thấy. Và đó là cái chỗ mà ngài nói rằng đó, cái màn đà la phải là cái vòng tròn, gọi là viên đàn vòng tròn. Tại sao vòng tròn? Ta nói cái sự viên mãn, ánh sáng là viên mãn vô cùng. Cho nên nó không thể là một cái hình vuông, hình chữ nhật, hay là hình thoi, hay là hình gì khác cả, mà phải là một hình tròn. Và ngài nói là nếu mà các con làm cái viên đàn, cái màn đà la như vậy, và các con đọc của thần chủ này này, thì ngài cho của thần chủ bắt cái ấn này này, chỉ cái ấn, thì ta sẽ hiện thân. Và do đó đó, tất cả các vị Phật mà theo như là tổ tập địa thì các vị Phật đều có cái nguyện là gì? Là Ngài sẽ hiện thân nếu mà mình tạo ra cái mandala, mình đọc câu chú của Ngài và mình bắt cái âm của Ngài. Mà đó là một trong những cái mà mình gọi là cái phương tiện từ bi nhất của Đức Phật. Thì chắc các bạn cũng có nhiều người cũng đã có nghe nói là trong 3 năm liên tục thì Hội Tứ Bi Phụng Sự có làm cái mandala cho các bạn có thể tới tham dự. Và chắc các bạn cũng có biết là cái mandala đó là được vẽ thành cái vòng tròn, một cái vòng tròn rồi 5 cái hình vuông. Thì 5 cái hình vuông đó tượng trưng cho ngũ ẩm và ngũ đài. Và trong 5 hình vuông đó còn có một cái vòng tròn nhỏ nữa tượng trưng cho cái sự, cái chân tâm của mình bị kẹt, bị gọi là cái chân tâm đó, nó bị 5 cái hình vuông nó bao phủ. Mình có cái mandala như vậy. Thì cái mandala này đó, vì nó là hình tròn, mình gọi là được kiết giới. Và mình thịt Đức A Di Đà Phật vào ngồi ở trong cái trung ương của cái đàn, là pháp trụ cái đàn tràng này đó. Và Đức Phật dạy rằng là mình phải trì cái chủ, gọi là chủ căn bạc nhất thiết nghiệp trước, căn bạc đắc sinh tịnh độ là đa ni, mà gọi là chủ căn bạc phát triển từ tánh quang minh. Chủ đó là tên như vậy đó. Thì nếu mình đọc cái chủ đó rồi mình bắt cái ấn, gọi là ấn Di Đà, và mình ngồi trong cái màn mandala hình tròn đó đó, thì Ngài Di Đà sẽ hiện thân phóng hào quang cho chúng ta. Mà đó là một trong những cái lý do mà cực kỳ đặc biệt. Thế nếu không đó, thì Phật giáo mình sẽ không có cách gì mà mình gọi là mình có thể tiếp nối được với các vị thánh tăng hay là các vị Bồ Tát và các vị mà mình ở bên ngoài là các vị mà đã giác ngộ, đã vị Phật đó, mà có nguyện ở đây cả. Thầy xin kể cho bạn nghe là cách đây khoảng 4 năm, không nhớ rõ là cái năm nào, 4-5 năm rồi. Thì thầy có qua Nhật Bản đó, thì thầy tới một cái núi đó, cái chỗ đó rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Thầy mới điện thoại là chuyện thầy muốn xin tới để học đào tạo thời gian. Thì vì thầy nói tiếng Anh đó, cho nên họ mới dàn xếp cho có một cái người, một cái cô nói tiếng Mỹ ra để nói chuyện. Thì khi mà thầy nói chuyện với cô đó đó, thì hỏi thưa cô là cô ở đâu ra, thì cô này cho biết là hồi xưa cô ở Mỹ rồi. Rồi sau có con cái nó vẫn là, nhưng mà cô kể cái chuyện rất là hay. Cô nói là khi cô 27 tuổi đó, thì cô có một cái hiện tượng rất đặc biệt là cô thấy Đức Phật hiện ra ở trong mộng. Rồi xong rồi đó, cô thấy hiện ra trong cái lúc bình thường, lúc sống nữa. Và tất cả cái hiện tượng đó nó xảy ra trong mộng, nó đẹp vô cùng. Và nó tỏa hào quang ra. Mà cô là người theo đạo Thiên Chúa, thì cô rất là ngạc nhiên là vì không biết tại sao đó mà giải thích được. Thì sau nhiều năm đó, không tìm được cái đáp án như thế nào cả. Thì cô có đi chơi, thì lúc cô đi ngang qua cái thành phố này và đi qua cái núi này ấy, ở bên Nhật Bản đó, thì cô vào trong, thì khi bà vừa vào cái ông phương trưởng trong cái chùa Nhật Bản này đó, nhận diện ra cô ngay. Và cô có biết rằng là cô kiếp trước đã từng tu vào tuổi tôi hay không? Cô rất là ngạc nhiên. Ông nói tôi biết chắc là như vậy, là bởi vì tuổi tôi đã được báo tin bên trên đó, tức là có vị Bồ Tát nào bên trên là bảo tin như tôi biết là ngày hôm nay cô tới. Và cô có được cái điểm như thế này là cô mộng thấy như thế này có phải như vậy hay không. Cô này cô giúp mình, cô không ngờ là cái mộng của cô đó có người đó có thể biết được và nói rõ. Xong rồi họ mới đem cô đi vào trong một cái màn đà la. Cái màn đà la đó gọi là màn đà la thái tàng giới. Thì khi cô vào trong cái màn đà la đó đó, Chư Tăng mới ngồi lại và trì chú. Và cô lập tức đó thì cô thấy lại được cái vị Phật cũng như là cái hình ảnh mà cô đã thấy trong mộng. Thì lập tức là cô có một cái déjà vu, cô thấy hết những cái chuyện đó và cô nhận ra được tại ra mình đã từng tu ở cái chùa này trong kiếp trước và cô ở lại đó. Thì cô này cô kể lại cái chuyện này cho thầy nghe, thầy rất là impressed, thầy rất là có ấn tượng. Và cô nói như thế này, mandala này chính là cái chỗ mà Đức Phật tụ hội. Thì cái chuyện đó là phù hợp với cái chuyện ngày hôm nay mình nói với các bạn, là cái mandala đó là cái chỗ đặc biệt cuối cùng, là bởi vì nó là cái chỗ mà cái nơi mà những cái người là họ không sống trong ngũ uẩn, họ sống trong chân tâm, cái nơi mà họ không còn thuộc ở trong ngũ đài nữa mà họ thuộc về cái pháp giới và họ hiện hiện ra ở trong cái vòng tròn đó. Thì các bạn cũng biết, nếu bạn chắc đọc chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó, khi Tề Thiên mà sờ ngài tâm tạng cái đó thì Tề Thiên vẽ cái vòng tròn đó, ngài nói là như thế này, cái vòng tròn này đó là cái vòng tròn mà bảo vệ mà sư phụ Đường Tam Tạng, bởi vì trong cái vòng tròn này đây là cái thế giới của chư Phật chư Bồ Tát, không có ma quỷ nào thể xâm nhập được cả. Thì thưa bạn, cái vòng tròn đó cũng như là cái vòng tròn mandala đều là cái chỗ mà Đức Phật tụ tập, cái chỗ mà linh thiêng vô cùng. Và do đó đó tại sao đó mình sống và mình nghe đọc cái câu như thế này: nguyện tất cả pháp giới chúng sanh đồng viên chủng tịnh thí, hay là đồng thành Phật đạo, hay là nguyện pháp giới chúng sanh tình dự vô tình đồng viên chủng trị. Thì mình không hiểu cái chữ pháp giới ở đâu ra. Tại ra bây giờ pháp giới chính là cái chỗ mà chỉ có những người có cái chân tâm mà Phật tánh thì mới ở được, và Phật với Đại Bồ Tát mới ở được. Và bây giờ đó, cái cảnh giới đó có thể đem vào trong cái mạng đà la. Và nếu mình mà tham dự cái mạng đà la đó, thì tức là mình tham dự cái sự hồi ngộ của mình với chư Phật, chư Bồ Tát. Thì có thể mắc phàm mình không thể, nhưng mà chắc chắn làm cho cái chủng tự và làm cho cái tâm tình và làm cho sự cảm xúc và suy nghĩ của mình sẽ thay đổi. Cho nên nhập mạng đà la là một trong những cái phương thức mà cực kỳ quan trọng nhất của cái thời đại bây giờ, để cho mình có thể cảm nhận được sự thanh tịnh và cái chân tâm bất nhị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.